hai vị Môsê và Elia nói về cuộc xuất hành của Đức Giêsu mà người sẽ hoàn tất ở Jerusalem. Đó là câu 31. Cố ý in riêng cuộc xuất hành của Đức Giêsu mà người sẽ hoàn tất ở Jerusalem. Ở đây có một chữ mà anh chị em nên biết là chữ xuất hành. Khi nói xuất hành là nói đến chuyện gì nhỉ? Ở đây có ai biết không? Chuyện ra đi của ai? Của dân nào? Dân Ai Cập ra đi khỏi nước nào? Nước Ai Cập, dân Do Thái ra đi khỏi nước Ai Cập đấy, và đi qua biển đỏ, đúng không ạ? Đấy, thành ra xuất hành là luôn luôn nói đến cả cái dân Do Thái đi ra được Chúa, à đúng rồi, dân Israel được đưa ra khỏi cái nhà nô lệ, à, đi lên đấy, để mà được giải phóng đấy, thành ra cái đấy gọi là xuất hành. Anh chị em có nhìn thấy chữ tiếng Hy Lạp chữ Exodus không? Anh chị em có nhìn thấy chữ đấy là xuất hành tiếng Hy Lạp á? Mà tôi nhắc cho anh chị em biết, trong chữ Exodus có chữ Exi có nghĩa là xuất ạ. Còn cái chữ Hodos có nghĩa là con đường. Đã. Exodus có nghĩa là lên đường, có thể như thế, xuất hành đúng không? Xuất hành năm mới, đấy. Lên đường thế thôi. Đấy. Thế thì ở đây cái cuộc xuất hành của Đức Giêsu, đấy, hai ông tiên tri lớn của Cựu Ước trò chuyện với Đức Giêsu về cái cuộc xuất hành mà người sẽ hoàn tất. Câu hỏi, xuất hành nghĩa là gì? Cuộc xuất hành mà ba vị này trò chuyện với nhau, cuộc xuất hành của Đức Giêsu ấy, thì cuộc xuất hành đó là gì? Vâng, có ai trả lời câu này không ạ? Vâng.
Là biến cố từ cuộc thương khó cho đến phục sinh sống lại.
Vâng, phục sinh sống lại nữa. Phục sinh có thêm cái gì nữa?
Sự
thương khó này, thương khó sau thương khó đến cái gì này?
Chết
rồi, chết này. Sau chết đến cái gì này?
Sống lại, lên
phục sinh
trời.
Sau phục sinh đến cái gì ạ? Vâng, tất cả cái đấy được coi như một Exodus. Vâng, tức là một cuộc xuất hành. Vâng, trả lời thế là xong, đúng rồi đấy. Tức là như vậy, Môsê Elia nói về cái cuộc lên đường rất dài và không mấy dễ dàng của Đức Giêsu. Ấy, và anh chị em mới thấy, thế giờ chỉ cần kết thúc câu này bằng mời anh chị em này, ai đọc dùm tôi này, Luca 24, 26 đến 27, thì anh chị em bảo à, như vậy cái câu mà cô Tuyết này cô mới nói là có trong này hết này. Luca chương 24 câu 26 đến 27, ai đọc dùm ạ? Vâng. Ai chưa đọc lần nào thì nên đọc dùm.
Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế.
Khổ hình nè.
Rồi mới vào trong vinh quang của người sao?
Vào này. Đấy, như vậy là đang đi mới vào chứ, ơ kìa. Đấy, vào trong vinh quang của người sao. Hết chưa? Của 26, 27 mà.
Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ.
Vâng, vâng.
Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người
rồi,
trong
đấy.
Tất cả sách
rồi,
thánh.
Rồi, nó không quan trọng. Bây giờ đọc dùm câu 24, câu 44 đến 47 ấy. Anh chị em có thấy những cái yếu điều lúc nãy mới nói. Chương 24, câu 44 đến 47.
Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môsê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói, có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình.
Khổ hình nè, rồi.
Rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại.
Sống lại nè.
Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem.
Vâng.
Kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.
Vâng.
Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
Vâng, như vậy ở đây thì không có nói hết ha, chỉ nói đến khổ nạn, cái chết, nói đến phục sinh. Lẽ ra cuộc xuất hành này còn đi về với cha nữa. Cảm ơn chị, như thế được rồi đấy. Thôi câu số 8 ạ. À, câu này dễ quá nên không cần ai dành cho những người chưa được nói. Trong bài phúc âm này có mấy từ vinh quang, có mấy từ mây. Tại sao ba môn đệ lại hoảng sợ? Có mấy chữ vinh quang anh chị em? À, câu mấy với câu mấy ạ? Câu mấy ạ? Có một câu để lời đầu chị đọc cái câu ấy xem, có hai lần dịch khác nhau hay sao mà
hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển
đấy, nhưng thật ra là dạ, người vinh gì hiện
các
là
ông nhìn
gì?
Thấy
vinh quang đấy, nên sửa chữ hiển thành chữ quang thì nó mới ra chứ. Đốc xà đấy, thành ra cùng một từ thì lúc dịch là vinh hiển, lúc dịch vinh quang Đấy, thành ra có hai từ vinh quang, đồng ý có mấy từ mây nhỉ?
Ba.
À, ba từ mây, đúng không ạ? Chị đọc ba từ ấy nha.
Thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông.
Rồi.
Khi thấy mình vào trong đám mây, rồi và từ đám mây có tiếng phán rằng. Đám mây.
Như vậy là
đây
ba,
là dạ ba
đám mây, ba. Vâng. Người ta cũng có tranh cãi quá chừng vì xem là đám mây ấy có che các môn đệ không. Anh chị em hiểu không?
Yeah.
Đấy, ừ, cũng tối, câu biết là tối. Không biết là đám mây là che ba vị này mà thôi hay là che cả môn đệ. Rồi câu hỏi kế tiếp là tại sao ba môn đệ thấy đám mây rồi thế này thế kia thì tại sao lại sợ nhỉ? Tại sao họ sợ? Đấy, tôi xem là đâu. À, tiếng đó rồi người ta sẽ nhận. Tôi 34 này, ông còn đang nói chợt có đám mây bao phủ các ông, khi thấy mình vào trong đám mây các ông hoảng sợ. Đấy, vâng, thì tại sao lại thấy đám mây rồi thấy mình trong đám mây mà mình lại hoảng sợ? Tôi vừa mới đọc mà trên mạng là cái những cái vùng miền Bắc như Lào Cai ấy, là mây đi rất là gần, đấy, rất là thấp, rất gần, có thể rờ được vào mây, chả thấy ai hoảng sợ. Thế thì ở đây tại sao có ai chưa trả lời?
Cha, con nghĩ là hồi nào giờ các môn đệ thấy Chúa Giêsu bình thường như mình, tự nhiên đó là một hiện tượng khác lạ, không hiểu gì cả. Mặc dù nghe Chúa Cha nói nhưng mà vẫn chưa hoàn hồn nên các ông sợ, sợ bình thường thôi.
Vâng, nhưng mà như vậy là trả lời như vậy là chưa đi vào cái câu hỏi của tôi. Tại sao ba người hoảng sợ? Nên đọc câu chỗ hoảng sợ thì anh chị em thấy là họ hoảng sợ sau khi gặp cái gì? À đấy. Sau khi họ gặp cái gì thì họ sợ. Có ai chưa bên kia chưa có ai trả lời hết nhỉ? Họ gặp cái gì thì họ sợ vậy? Họ thấy cái gì thì bắt đầu mới sợ. Trước đây đâu có thấy gì, đâu có sợ. Vâng.
Dạ thì thưa cha, thì trước khi mà lúc mà gặp Chúa Giêsu hiển vinh thì chưa thấy sợ, mà lúc mà đám mây bao phủ mình thì các ông bắt đầu thấy sợ.
Vâng.
Và theo con thì đứng trong đám mây thì các ông không thấy được gì, và ông cảm thấy mình giống như là bị mù và hoảng sợ trước cái quyền năng của Thiên Chúa. Các ông hiểu được bản chất của mình là con người, tức là đứng trước Thiên Chúa là mình vô cùng là bé nhỏ và vô dụng, và các ông sợ quyền năng của Thiên Chúa.
Vâng, chỉ có mỗi một chữ của chị tôi để ý là tôi thích thôi, là chữ quyền năng. Tôi xin trả lời liền để cho anh chị em thấy cho nhanh, để chúng ta không kéo dài nữa quá. Đó là anh chị em biết không, người Do Thái ngộ ghê, là người Do Thái luôn luôn gắn liền vinh quang của Thiên Chúa với mây. Nó lạ vậy. Sẽ không, mà đối với chúng ta không hiểu. Khi tôi ở bên Philippines á, thì tôi cũng có một lần có một sự thú vị là khi tôi đến cái vùng tôi quên rồi, cái vùng nó cao như vùng Đà Lạt á, ngay bây giờ tôi hơi quên tên, và khi tôi ngồi cầu nguyện trong nhà thờ, mây chạy vào trong nhà thờ, chạy vào trong nhà nguyện, tức là vùng cao nên mây cứ đi vào, thì mỗi lần vô là che hết đấy, tức là đấy, thành ra. Nhưng mà người Do Thái thì họ đặc biệt lắm, là họ coi xin nào có Chúa hiện diện thì có mây ạ, và mây cho thấy vinh quang của Chúa. Bởi vì thế anh chị em thỉnh thoảng cũng thấy hình Đức Mẹ ở dưới là mây ấy, đúng không? Đấy, thành ra đối với mình thì có khi đối với anh chị em một mây đâu có gì đặc biệt đâu đấy, thế nhưng mà đối với người Do Thái là mây là sự hiện diện của Chúa, là sự, và sự hiện diện của Chúa đủ làm cho người ta sợ. Vâng. Câu hỏi kế tiếp số 9 ấy, anh chị em, câu hỏi này cũng ngộ nghĩnh ghê. Tại sao giáo hội luôn thật đấy, là luôn cho đọc bài phúc âm về việc Chúa hiển dung vào tuần thứ hai mùa chay? Tuần thứ nhất mùa chay đọc bài về cái gì? Về gì? Cám dỗ. Tuần thứ hai luôn tuần thứ hai thì về cái gì? Về biến hình, về hiển dung ạ. Thì câu hỏi của tôi hơi dễ thương, câu hỏi này không có sai đúng. Tại sao theo anh chị em giáo hội là cứ cho đọc bài phúc âm về hiển dung vào Chủ nhật thứ hai thế thôi, xong rồi? Có ai, tôi sẵn sàng nghe mọi người, chỉ có 5 người được nói và 5 câu ngắn thôi. Câu này không được phép nói sai, ai cũng đúng được.
Thưa cha, theo con nghĩ giáo hội hay cho đọc bài phúc âm này là muốn biến đổi mình qua cái mùi chay.
Biến đổi. À, dạ. Đúng hay.
Cảm hóa
đúng
biến đổi.
Đây là Đức Giêsu được biến đổi, tôi cũng biến đổi, tôi cũng xin được ơn biến đổi, được lắm. Tôi đồng ý. Có ai nói thêm không?
Vâng.
Dạ con thấy câu này thì có vẻ như là Chúa nâng đỡ chúng ta.
Trước cái gì? Trước gì ạ? Nâng đỡ chúng ta trước cái gì? Nâng đỡ các môn đệ trước cái gì? Và như thế cũng nâng đỡ chúng ta.
Câu hỏi của cha là tại sao giáo hội luôn đọc bài phúc âm về việc Chúa hiện dung á, thì con nghĩ đơn giản là chỉ nâng đỡ tinh thần của chúng ta trước cái sự thương khó của Chúa.
Đúng rồi, như thế thì được. Trước sự thương khó của Chúa, cuộc hiển dung nâng đỡ các anh môn đệ thế nào thì cuộc hiển dung bây giờ đối với chúng ta cũng nâng đỡ chúng ta như thế. Bởi vì chúng ta ở đây không ai thích ngắm Đức Giêsu bị thất bại. Chúng ta không hề thích thú gì đi theo một ông thất bại. Chúng ta không thích một người vác thánh giá và chúng ta cũng không muốn vác ạ. Đấy, thành ra cái sự Chúa hiển dung đúng là sự nâng đỡ cho môn đệ và chúng ta. Có ai thích nói thêm ạ?
Thưa cha, con nghĩ là cái mục đích giáo hội đó muốn dùng cái Chủ nhật thứ hai một cha nói về hiển dung là muốn cho các môn đệ mà cũng nói chung là chúng ta lên núi cầu nguyện, tức là mình cầu nguyện để mình tĩnh tâm rồi tiếp xúc với Thiên Chúa thì sẽ làm cho ta được biến đổi. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã hé lộ cái vinh quang sáng láng của Ngài mà bình thường bị ẩn giấu do cái nhân tính của Ngài, rồi đến khi phục sinh mới lộ rõ cái thần tính siêu việt. Biến cố hiển dinh này cũng củng cố đức tin cho các môn đệ và báo cuộc xuất hành tại Jerusalem mà Đức Chúa Giêsu đã chấp nhận theo cái kế hoạch của Chúa Cha. Như vậy là cái biến cố hiển dung này để nâng đỡ chúng ta trong hội chay là ta tưởng nhớ đến cuộc thương khó của Chúa, để rồi để sau này chúng ta sẽ cảm thấy là vui hoan hỷ hạnh phúc khi Chúa sống lại lên trời.
Vâng, cảm ơn ạ, rất đúng ạ. Đấy mà anh chị em nhớ lúc nãy tôi có nói là biến cố hiển dung luôn luôn dính với phần trước á. Phần trước là gì? Tuyên xưng đức tin, cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, cuộc khổ nạn của chính chúng ta. Thầy nó mùa chay mà đọc cái điều này thì còn nhớ là vòng phía trước nữa. Vâng, đó thành ra là tôi mới nói là Chúa Giêsu được như vậy là từ nãy giờ tôi nghe được ba ý. À vâng, thêm một ý nữa.
Dạ thưa cha, theo cái câu này thì con nghĩ từ đám mây có tiếng phán rằng đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn và hãy vâng nghe lời người. Là Chúa Cha muốn gửi đến chúng ta cái thông điệp là hãy vâng nghe lời người, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào thì cũng nghe lời người, là tin vào người, người mà được Chúa Cha tuyển chọn, để chúng ta củng cố niềm tin nơi Chúa Giêsu trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Hay lắm. Vâng, cảm ơn chị, rất hay ạ. Đấy, như vậy là đọc bài này thì ta học được cái chuyện cầu nguyện này, ta học được cái chuyện biến đổi đời mình này, rồi ta học được cái chuyện là vâng theo Đức Giêsu này, có đúng không ạ? Rồi ta học được cái chuyện là chấp nhận cái con đường hẹp. Ồ hay quá. Ồ vâng.
Dạ thưa cha, là con nghĩ cũng bắt đầu từ cái điều cha nói, đó là cái điều tuần lễ đầu tiên là Chúa Giêsu chịu quỷ kem dỗ. Chúa Giêsu là thân phận là Thiên Chúa, người đã thu mình thành lại một con người nhỏ nhoi, sau đó khiêm tốn. Thì lần này thì giáo hội lại tỏ rõ cho ta thấy được cái vinh quang đằng sau cái sự khiêm tốn của người, là để cho ta thấy chúng ta phải biết sống khiêm tốn và biết cố gắng và biết nhẫn lại hy sinh và vững tin vào Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn ạ. Cha cứ tưởng là con sẽ nói rằng là lần trước cám dỗ rồi thấy Đức Giêsu giống người giống chúng ta, lần này Chúa Giêsu biến hình là thấy thiên tính nhiều hơn. Vâng, cảm ơn ạ. Có ai sẵn ạ? Đây có một người nữa. Vâng, thôi quá năm rồi đó, nhưng mà trả lời rất hay ạ, tuyệt vời. Vâng.
Thưa cha, khi mà con suy niệm bài này á thì con hay cảm thấy được cái giống như ba thánh tông đồ cảm nhận cái nước thiên đàng á cha, cái nước trời ngay tại trần thế này. Và khi mình lấy được cái sức lực từ những cái giờ mình suy niệm đó, đó thì mình trở lại thực tế cuộc sống thì mình thấy mình mạnh mẽ hơn, mình có cái sức từ đó.
Vâng, cảm ơn chị. Thôi kết thúc ạ, kết thúc câu này là dễ nhất. Là trong mùa chay chúng ta nếu muốn đẹp hơn có cần đi thẩm mỹ viện không? Cần massage không? Cái gì? Có cần đi các spa không? Có cần tắm cái gì? Tắm trắng không? Có cần tắm đen tức là tắm bùn không? Có cần tắm trắng không? Đấy, chúng ta làm gì để khuôn mặt chúng ta xinh hơn, đẹp hơn? Làm gì để con người chúng ta được sáng hơn? Bởi vì người Á Châu ấy, các cô đã cực kỳ thích da trắng. Trong khi đó mấy bên nước ngoài thì lại cứ mê mẩn ra nắng để cho nó đen lại. Đúng, quái oam thật. Thì các cô Việt Nam là phải bôi, phải tắm trắng, càng trắng càng tốt. Đấy. Chúng ta làm gì để có thể biến hình đổi dạng như Đức Giêsu? Có 5 câu trả lời thôi. Và không có vấn đề đúng hay sai. Ai trả lời cũng đúng. Vâng. Chúng ta làm gì theo ý của bạn ấy, cá nhân bạn, chỉ nói một câu thôi, đừng nói nhiều ý. Nói đối với tôi mùa chay là làm cái này là đổi dạng liền.
Yeah. Thưa cha, đối với con là cầu nguyện.
Vâng, cảm ơn ạ.
Thưa cha, đối với con là phải thật lòng ăn năn trở về với Chúa. Thật lòng,
chữ chính là chữ thật lòng, chứ còn mà là vờ lòng là không được. Vâng.
Con thưa cha, đối với con thì sám hối ạ.
Sám hối, vâng. Cảm ơn. Ba người rồi, còn hai người nữa thôi. À đây đây. Vâng, mời.
Thưa cha, đối với con là phải hy sinh.
Hy sinh ạ. Tôi cũng thích cái chữ này lắm. Cho ông, xin ông nhớ dù là hy sinh bao giờ cũng dính đến cái chết ạ. Trong chữ tiếng Anh thì nghĩa là nó luôn có một cái chết ở đấy, luôn có đổ máu.
Vâng. Dạ, đối với con là quán cải chứ.
À, quán cải. Tại chị người Nam nói quán cải tôi nghe tôi sợ. vâng, dành cho những người chưa được nói ạ. Vâng.
Thưa cha, là phải biết ăn năn hoán cải và nhớ lại những người nghèo đang ở xung quanh mình còn nhiều thiếu thốn, ta phải giúp đỡ nha.
Vâng, cảm ơn chị có cái ý mới là nhớ những người nghèo. Đây đây ạ. Vâng. Đây. Nhìn lại. Vâng.
Vâng. Dạ, theo con là có hai điều. Thứ nhất là từ bỏ chính mình, tức là từ bỏ cái tôi của mình. Và điều thứ hai là siêng năng cầu nguyện để biết lắng nghe lời Chúa.
Vâng, cảm ơn anh chị em. Đổi chứ đâu còn gì. À đây có một người giơ tay một cách rụt rè.
Dạ, theo con thì có một điều thôi, đó là sống đẹp lòng Thiên Chúa.
Sống đẹp lòng Thiên Chúa. Cái câu này ngày xưa tôi coi thường lắm mà sao bây giờ tôi cũng thích ạ. Nhiều khi ngày Tết á, tự nhiên tôi cứ muốn chúc người ta một cái câu mà anh chị em một cái câu ai đi chúc ngày Tết. Thí dụ như anh chị em có bao giờ chúc Tết nhau không nào? Tôi chúc chị sang năm. Cái câu vừa rồi là câu đẹp, là luôn luôn sống đẹp lòng Chúa, hay mà nói một cái câu nó thô hơn á, nhưng mà nó rất thật hơn là chúc anh chị em sang năm bính thân đừng bao giờ phạm tội. Bởi vì phạm tội là không làm đẹp lòng Chúa. Thế thôi, mà chị tưởng tượng cái ơn đó là hơn cái ơn là sức khỏe nhiều chứ. Chị tưởng tượng cả cái năm bính thân mà chị không phạm tội thì thấy có hay không? Trời ơi, quá hay rồi chứ. Đấy, thì chúc anh chị em sang năm không phạm tội. Thế thế không phạm tội, thế không phạm tội. Như vậy là không phải đi xưng tội, khỏe. Không phải xưng tội, khỏe, không phạm tội. Đấy. Đấy, đây, bà Oanh giơ tay mạnh quá nên đành phải để cho bà nói.
Đứa trai con thấy là vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Vâng,
trong những cái khốn khó của cuộc sống.
Vâng, à cái câu này tôi cũng thích ạ. Bởi vì mùa chay nhất là mùa câu này. Anh chị em biết đấy, trong đời sống hàng ngày của mình ấy, có 100 điều xảy ra thì 90 điều không như ý, nó không giống ý chúng ta và rất khó chịu. Và nếu anh chị em mà thích khó chịu thì anh chị em thế nào cũng khó chịu từ sáng đến chiều. Thành ra nhớ dùm tôi là khi nào khó chịu thì phải gì? Phải gì? Chịu khó. Cứ khi khó chịu thì phải chịu khó. Rồi xong.
Thế cha, khi con thấy đi lễ luôn luôn hát cái bài trở về, thật ra con nghĩ ra một chai này, phải quay trở về với cha như đứa con quan đàn trong Luca 15, người cha nhân hậu 15, 11 đến 31, để mà được phục hồi lại cái cuộc sống tốt đẹp bên người cha. Vậy chứ cha.
Dạ, vâng. Là về, vâng, thế được rồi ạ. Thế xong rồi chứ không còn ai muốn giơ tay nữa là cũng có một người cuối cho chị Trang cái cuối rồi.
Điều kiện mà để được biến đổi trong mùa chay thì con được biến hình nhờ sám hối và tin, tin vào lòng thương xót của Chúa là nền tảng của sự hoán cải của mình.
Anh chị em thân mến, chúng ta dành vài phút tĩnh lặng sau khi chúng ta đã học một bài quá hay. Tôi mê mẩn về những câu trả lời của các anh chị. Có nhiều câu trả lời thật là sâu, mà không cầu nguyện thì không trả lời được như thế đâu.